tu cầu cái gì, tiệm gì. Ai hỏi cô đi tu để cầu cái gì, nói sao? Ai cũng nói cầu giải thoát sinh tử, phải không? Cứu độ chúng sinh, cầu giải thoát sinh tử để cứu độ chúng sinh. Như vậy thì cái gì giải thoát? Thân này giải thoát, phải không? Rồi cái tâm lan sang sanh diệt là giải thoát, phải không? Cái đó là thuộc là sinh diệt hết, không có giải thoát. Mà giải thoát là cái không sanh diệt đó mới là giải thoát. Mà cái không sanh diệt nó hiện có sẵn ở mình, không người nào thiếu, mà chỉ không chịu nhận thôi. Có người nào không nghe không thấy không? Trừ mấy người bệnh, bệnh điếc, bệnh mù. Ai cũng nghe cũng thấy, lúc nào có tiếng không tiếng thì lúc nào cũng nghe, có cảnh không cảnh lúc nào cũng thấy. Như vậy thì cái hay nghe hay thấy là cái thực của chính mình, mà mình quên nó luôn. Bởi vậy khi mà đọc tới những đoạn đó, thầy xúc động, thấy rằng tại sao mà mình ngu mê bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cái thực như vậy mà mình không biết, đợi Phật chỉ Phật dạy mà cũng không nhớ nữa. Mà bây giờ thầy nhận rằng mình có cái đó ngay từ lúc học Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà vì không có ai hướng dẫn thêm nên đó đành bế tắc. Biết có cái lạ đó mà không có, không làm gì khác hơn được. Bởi vì thầy của thầy thì tu tịnh độ, sư ông của thầy cũng tu tịnh độ, mà nói cái này thì nó ra khỏi phạm vi tịnh độ. Bây giờ thầy dẫn cái thiền cho tụi con thấy. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa tay để hỏi cái tánh thấy này, A Nan, thấy không? Rồi trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cái gì? Cành sen lên, không dùng lời mà dùng mắt, dùng mắt nhìn cả hội từ bên này sang bên kia, thử cả ai hiểu cái gì, muốn biết Phật nói cái gì thì hỏi. Nhìn kỹ không ai hiểu hết, chỉ tới ngày ca diếp cái ngày thấy Phật nhìn tới ngày cái ngày cười, cười tức là thông cảm thôi. Thì ngang như đó cái Phật liền nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho ca diếp vân vân. Thấy không? Thì giờ tụi con cắt nghĩa mấy chữ đó nổi không? Chánh pháp nhãn tạng là cái kho tàng con mắt của chánh pháp. Chánh pháp là cái kho tàng con mắt. Thấy không? Niết bàn diệu tâm, cái diệu tâm đó là tâm chân thật đó, là niết bàn. Như vậy thì cái niết bàn, cái diệu tâm hay cái chánh pháp mà Phật dạy sẵn ở cái con mắt này. Mà ngài ca diếp lãnh hội được cái đó, lãnh hội được cái đó cho nên Phật mới trao y bát cho, phải không? Như vậy thì sự việc xảy ra trên hội Lăng Nghiêm và sự việc xảy ra trên hội Linh Sơn, tụi con thấy có khác không? Không khác chút nào hết. Như vậy hiểu được trong Kinh Lăng Nghiêm hay là lãnh hội được Kinh Lăng Nghiêm thì cái ngầm, cái gốc của mình có thể thâm nhập được cái gì, cái thiền tâm mà mật truyền, thấy không? Như vậy thì từ cái đó rồi tới ngày ca diếp, khi Phật nhập niết bàn xong, sau này ngài A Nan mới hỏi lại, hỏi ngoài y bát ra Thế Tôn còn truyền cái gì cho sư huynh nữa không? Thì ngài Ca Diếp làm sao? Gọi A Nan. Ngài A Nan dạ. Nói cái phướng tôi truyền hả? Người ta cứ suy nghĩ cái phướng trước chùa ngã mà không suy nghĩ, kêu cái giả liền đó. Thì như vậy thì ngài A Nan liền ngộ. Mà rất tiếc là ngài Diếp không nói một câu: ta có nhĩ, nhĩ gì? Nhĩ pháp nhãn tạng. Cái kia thì chánh pháp nhãn tạng, cái này nhĩ chánh pháp nhĩ tạng. Thì như vậy thì mới thấy rằng ở tai có cái sẵn, ở mắt có cái sẵn, mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã chỉ, Phật giải thích rõ. Còn ở đây thì mật tức là không nói tên, mà chỉ cho nhận chân được, gọi đó là ngộ. Thì như vậy tụi con mới thấy kinh Lăng Nghiêm với Thiền Tông cách nhau xa gần, xa gần. Mà khi xưa thầy đọc kinh Lăng Nghiêm thầy xúc động như vậy thì thầy đã có cái gốc gì rồi? À, gốc Thiền Tông mà không biết, cũng không ai chỉ, thành ra mình cũng đành chôn ở đó thôi, để không làm sao khác hơn được. Đó là để cho thấy cái ý nghĩa thiền và kinh Lăng Nghiêm. Rồi đến sau Đức Phật mới kết thúc đoạn đó, Phật mới chỉ cho ngài A Nan thấy rằng nơi sáu căn của mình nó đầy đủ cái gốc, cái nhân giải thoát, và cũng là đầy đủ cái nhân để luân hồi sinh tử. Cho nên ngài A Nan bạch với Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là cái gốc luân hồi sinh tử, thế nào là cái gốc Bồ Đề Niết Bàn? Thì lúc đó Đức Phật có nói không? Đức Phật im lặng, mười phương chư Phật ở các nơi đều đồng thanh nói rằng cái gốc luân hồi sinh tử là sáu căn của ông, cái gốc Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông, phải không? Như vậy thì ngay nơi sáu căn của mình là cái gốc luân hồi sinh tử, mà ngay nơi sáu căn của mình là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì mình tu là để làm gì? Để trở về cái Bồ Đề Niết Bàn. Muốn trở về Bồ Đề Niết Bàn phải y nơi sáu căn mà tu. Đó. Nhưng mà sáu căn tu bằng cách nào? Thì chỗ này cụ thể nhất là ngài Trưởng Sơn Huệ Tịch tới Thiền Sư Trung Ấp hỏi bạch hòa thượng thế nào là Phật tánh. Thiền Hòa Thượng Trung Ấp ngài mới nói rằng ta nói cho ông cái thí dụ như có con khỉ nhốt trong chuồng, chuồng nó có sáu cửa. Rồi mỗi cái cửa có ở ngoài có con khỉ tới ngó vô trong trong kêu chéo chéo, thì con khỉ ở trong nó liền ứng ra nó đáp chéo chéo, rồi đi hết sáu cửa nó đều kêu như vậy, thì ở trong đều ứng như vậy thôi. Ngài không nói thêm câu nào nữa. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài nói bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong nó ngủ thì sao? Thì ngài liền từ trên giường thiền bước xuống, lại nắm vai nó: chúng ta thấy nhau rồi. Thấy cái gì? Thế cái gì mấy đứa? Nghĩa là sáu căn của mình mà khi có cái cảnh ở ngoài liền có cái niệm chạy theo, đáp đó là chạy theo, trả lời cái ý lăng xăng đó, chạy theo dính mắt thì Phật tánh ảnh. Còn nếu mà con khỉ, tức là cái ý lăng xăng của mình nó lặn xuống rồi, tiểu mãi chéo chéo mặt nó có gì đâu, thấy không? Thì như vậy đó là Phật tánh hiển lộ. Như vậy thì tụi con ngồi thiền để làm gì? Để dụ dỗ cho con khỉ nó ngủ. Khỉ trong nó ngủ thì sáu căn của tụi con có Phật tánh hiển bày, chứ không có. Mà Phật tánh là sanh diệt hay không sanh diệt? Nó là không sanh diệt, cho nên nó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, mà mình không biết. Như vậy thì muốn được giải thoát sinh tử thì mình phải làm sao giữ sáu căn thanh tịnh. Mà muốn giữ sáu căn thanh tịnh thì cái tâm chạy theo cảnh ở trong mình phải dừng, thấy không? Bởi vậy cho nên phải chí quyết ngồi thiền để mà kềm chế nó, làm chủ nó. Chừng nào tụi con ngồi 1 giờ 2 giờ mà nó yên, em khô mà không ai ngủ nè, em khô mà thấy mà nghe tất cả cái gì mà mình đều biết mà không còn có cái lộn xộn nữa, thì chừng đó tụi con thấy rõ con đường giải thoát sanh tử. Còn nếu mà mình không có làm chủ được nó thì nó cứ tạo nghiệp bắt mình đi trong sanh tử, không thế nào chạy khỏi hết. Bởi vậy nên cái tu, cái thiết yếu là mình phải làm sao nắm được cái gốc để mình ứng dụng thì khả dĩ mình ra khỏi sanh tử. Chứ còn tu lừng chừng, tu để mà tu thì thôi, không bao giờ tới đâu hết.